để tiếp tục cái gọi là chuyện dài nhiều tập của chúng ta đấy, thì mời các anh các chị tiếp tục nghe những cái gì mà nó liên hệ ngay cái bài phúc âm hôm nay chúng ta đọc. Chính cái bài phúc âm này nó liên hệ với âm mưu hỏa ngục như thế nào. Bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm gì cơ? Các anh các chị nào đi lễ rồi có nhớ không? Và bài phúc âm về dụ ngôn nước trời, mà dụ ngôn nào cơ? Dụ ngôn cỏ lùng. Đấy, dụ ngôn cỏ lùng mà Chủ nhật tuần trước nữa đó, tuần thứ 16 đó, chúng ta đã nghe thấy huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco về cái dụ ngôn này. Và chúng ta đã cũng đã chia sẻ với nhau về cái dụ ngôn này. Nhưng mà hôm nay đó, em muốn nói liên hệ cái dụ ngôn cỏ lùng này với âm mưu của ma quỷ, âm mưu của hỏa ngục nó như thế nào, để chúng ta thấy được là nó hợp với phúc âm lắm chứ không phải là không hợp. Dù là Mạc Khải Tư không buộc phải tin, nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta đọc thấy ở trong cái âm mưu hỏa ngục á, thì nó đều xảy ra hiện tại bây giờ đây này. Đấy, mà viết từ hồi thế kỷ thứ 17 lực các anh chị. Đấy, mà bây giờ nó xảy ra đúng hệt như vậy. Có nghĩa là nó đang ứng nghiệm đấy. Tất cả những gì âm mưu ma quỷ nó bàn với nhau, Đức Mẹ tỏ cho ta biết trong cuốn Thần Nhiệm Đô đó, thì bây giờ nó đang ứng nghiệm đây này. Như thế chứng tỏ tất cả những điều đó là những điều chân thật từ Đức Mẹ cho chúng ta biết trước. Mà Đức Mẹ đã cho chúng ta biết trước rồi mà chúng ta còn dính vào cái bẫy của ma quỷ nữa thì không biết chúng ta như thế nào đây. Nhất là bây giờ Đức Mẹ lại cho chúng ta nếu không đọc thì bây giờ lại nghe. Nghe thấy chính những cái mà chúng ta chia sẻ với nhau trong thời gian qua cũng như là ngày hôm nay liên quan đến âm mưu của ma quỷ. Mà cái chuyện dài nhiều tập này như các anh chị biết được là hôm thứ 6 tuần trước là Satan bị khủng bố. Rồi hôm thứ 7 về Đức Mẹ đó là Satan vùng vẫy thoát. Rồi hôm qua là liên hệ với cái dụ ngôn hạt cải nhỏ nhất và men được vùi trong ba đấu bột. Thì nó lại liên hệ tới cái vấn đề Satan chịu đầu hàng. Nhưng mà chúng ta biết được là nó đầu hàng như vậy bởi vì sao? Nó công nhận là những cái gì mà nó làm á thì lại đều có lợi cho Chúa, có lợi cho các linh hồn. Vì thế nên cuối cùng nó nói như vậy chứ. Thế nhưng nếu việc ghen hận kiêu kỳ của ta không được thỏa nguyện, có là đạt được như ý của nó đó, đạt được mục đích của nó đó, thì có lợi lộc gì cho ta trong cuộc chiến đấu chống lại đấng cứu thế, chống lại mẹ của người và chống lại con người. Đấy, kể như nó chịu thua được. Cái câu này câu chịu thua rõ ràng. Nhưng mà đối với ma quỷ làm sao mà nó chịu thua được? Nó bề ngoài nó nói vậy thôi, nó chân nhận thật là nó thua. Nhưng mà nó không có chịu thua hoàn toàn. Vì thế nên ngay cái câu sau đó nó nói cái gì? Vậy nên hỡi các ngươi là các quỷ theo ta, nay đã đến lúc chúng ta hãy chống lại Thiên Chúa cho hả giận. Tất cả các ngươi hãy đến để bàn bạc xem chúng ta phải làm gì đây, vì ta mong nghe thấy những ý kiến của các ngươi. Đấy, chúng ta thấy không? Nó chịu đầu hàng, nhưng mà nó vẫn không có chịu đầu hàng hoàn toàn và cho tới cùng. Nhất định phải try. Đấy, nó muốn thử nữa, chứ không có là thua dễ dàng như vậy được, không có thể nào được. Và vì thế nên chúng ta thấy được là hôm nọ em đã đề cập đến cái vấn đề là sau khi ma quỷ nó bàn đâu đấy rồi đấy, thì Lucifer cũng là Satan, nó approve, nó công nhận những cái đấy là đúng, được, ok, rồi nó còn thăng thưởng cho những cái quỷ mà khôn lanh nữa cái chứ. Vậy thì bây giờ những cái mà phúc âm hôm nay nói đó là cỏ lùng, mà cỏ lùng theo Chúa cách nghĩa đó là con cái gian ác do ma quỷ nó gieo vào, kẻ thù của Chúa là chủ ruộng nó gieo vào. Mà vào lúc ban đêm mọi người đang ngủ nhưng mà Chúa vẫn biết, Chúa để cho nó gieo, cố ý để cho nó gieo và thậm chí là không cho nhổ lên nữa cơ. Chúng ta thấy không, Chúa oai oăm như vậy đấy. Cho nó gieo cỏ lùng, Chúa biết mà vẫn không ngăn cản. Ê, như thế là có nghĩa là gì? Chúa để cho sự dữ xảy ra trên thế gian này, Chúa để cho sự dữ xảy ra, Chúa không có dựng nên sự dữ, không có tạo ra sự dữ, nhưng mà Chúa để cho nó xảy ra, cố ý để cho nó xảy ra, và cũng không cho nhổ nữa. Cũng đã thấy chưa, không cho nhổ nữa, để cho nó mọc chung với lúa cho tới lúc, cho tới lúc nào? Tận thế. Thì lúc bây giờ nói các thiên thần được sai tới là thu lại hết cả lúa lẫn cỏ lùng, rồi cỏ lùng thì đốt đi. Thế thành thử ra chúng ta cứ an tâm, trên đời này chúng ta có bị hiểu lầm, có bị thế nào đi nữa, oan ức, hay là cuối cùng mọi sự sẽ ra ánh sáng và chúng ta sẽ là lúa tốt. Còn những cái người mà chúng đóng cái vai mà cỏ lùng á, thì sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vào giây phút cuối cùng, khi mà Chúa tới xét xử muôn dân. Thế thôi, do đó là cứ an tâm đó, Chúa có mắt chứ mà không có mắt. Mà vì có mắt nên Chúa lại chơi cái kiểu là Chúa để cho nó có, để thử thách chúng ta, cho chúng ta có mạnh tin, và nhờ đức tin của chúng ta mà cứu được cả kẻ lùng thôi. Kẻ lùng nó có lợi cho lúa, bởi vì vì thế nên Chúa không cho nó nhổ, không cho nhổ lên. Chúa nói rõ, nếu mà ngươi nhổ kẻ cỏ lùng á là hại cho lúa. À, chúng ta thấy hay không? Có nghĩa là cỏ lùng là cái lợi cho lúa. Chúng ta phải nhìn theo khía cạnh đó, nhìn theo khía cạnh mà quan phòng thần linh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy được mọi sự không có thành vấn đề với chúng ta nữa. Bởi vì tất cả đều do Chúa, mà Chúa đã làm cái gì đó đều có lợi cho những ai tin vào người. Đó là đoạn thư mà Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, đoạn 8 câu 28. Chúa làm tất cả mọi sự cho lợi ích của những kẻ yêu mến người, tin vào người. Đây là một cái điển hình nhất, đó là Chúa để cho nó gieo cỏ lùng và không cho nổi lên vì lợi ích kẻ lành của lúa tốt. Vậy bây giờ chúng ta đặt trường hợp ở đây, vậy thì cỏ lùng đây là những gì trong lịch sử của con người đây? Đấy, bởi vì Chúa cho nó gieo, vậy thì nó gieo từ lúc nào và nó gieo như thế nào? Và thì đây chúng ta hãy nghe lời chính âm mưu hỏa ngục cho chúng ta biết nhé. Mà hôm nọ em đã nói rồi, nó ba lãnh vực hay là ba cấp độ. Đầu tiên á thì nó làm cái gì? Điệu hổ ly sơn. Đó, cái mưu trước cám dỗ đầu tiên của nó là điệu hổ ly sơn. Sau đó nó làm cái gì? Gieo rắc fake news. Rồi cuối cùng nó làm cái gì? Gây chia rẽ và vô ơn. Đấy, và bây giờ em đọc từng cái một nhá, để cho chúng ta thấy, rồi tí nữa em sẽ đi sâu vô cái vấn đề là cỏ lùng. Trước hết là điệu hổ ly sơn, thì nó làm sao? Thế nên vận dụng mọi gian dối nơi mình, nơi ma quỷ đấy. Chúng ta hãy càng quỷ quái hơn, nắm lấy tình hình này trong việc làm hư đi những công hiệu mà vị Thiên Chúa làm người đã mang lại cho con người. Chúng ta hãy bắt đầu chiến lược dữ dội để tác hại loài người bằng cách đưa ra những khêu gợi mới, kích thích họ sống theo các đam mê của họ mà sao lãng đi tất cả mọi sự khác. Như thế, một khi đã dính dáng đến những điều nguy hiểm này, con người không thể nào còn chú tâm đến điều ngược lại nữa. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng điệu hổ ly sơn phải không? Đấy, nó làm cho chúng ta ham mê thế gian để rồi quên nước trời. Đó, có mỗi vậy thôi. Mục tiêu chính yếu của nó đầu tiên, và cái cấp độ đầu tiên của nó làm, và cái phương diện đầu tiên nó cám dỗ, mưu trước đầu tiên nó thực hiện, đó là điệu hổ ly sơn. Đó là làm cho chúng ta ham thế gian, quên nước trời. Đấy, có vậy thôi. Rồi bây giờ tới cái step thứ hai, là phương diện thứ hai, nó trực tiếp hơn. Thì bây giờ thế vậy, nó gieo rắc fake news. Fake news đây nó bao gồm cả ngẫu tượng cũng như là lạc thuyết. À, và bây giờ nó nói với nhau như thế này. Chúng quyết định tiếp tục lan truyền việc tôn thờ ngẫu tượng trên thế gian, để con người không thể nhận ra Thiên Chúa chân thật cũng như ơn cứu chuộc nữa. Khi nào việc tôn thờ ngẫu tượng không thành công, chúng quay sang việc thiết lập những tà phái và lạc thuyết do những con người ngoan cố và hư hỏng nhất loài người được chúng chọn để lãnh đạo và truyền dạy. Trong số những tinh thần tệ hại này, đây đó mọc lên là tà phái Mohammed, những lạc thuyết Ario, Pelagio, Nestorio và bất cứ những lạc thuyết nào khác xuất hiện trên thế giới, khởi sự từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội cho đến nay, cùng với những lạc thuyết đang trực sẵn. Lucifer tỏ ra hài lòng về những dẫn dụ hỏa ngục này, những dẫn dụ chống lại chân lý thần linh, cũng như tàn phá tận nền tảng việc giải cứu con người, đó là đức tin thần linh. Chúng ta thấy không? Những cái mà phích nu này đó là nó ngược hẳn lại với đức tin thần linh, là những gì chân thật nhất được Chúa mặc khải. Và bây giờ nó đánh thẳng vô đức tin. Step đầu tiên đó, điệu hổ Lưu Sơn nó làm cho chúng ta ham mê thế gian để quên nước trời. Nhưng mà bây giờ là nó đánh thẳng vô đức tin của chúng ta bằng cách nó gieo rắc lầm lạc. Ở chỗ là nó xui chúng ta thờ gỗ tượng là không phải Thiên Chúa. Những gì chúng ta nghĩ ra, tạo ra, chúng ta cho đó là thật. Và chúng ta cứ vậy tôn thờ nó giống như hồi xưa dân Do Thái vậy. À, truất phế Thiên Chúa và tạo nên con bò vàng. Và nói với nhau là đây là thần đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập. Con bò vàng bất động như vậy do họ nghĩ ra và do những cái vàng bạc của họ tạo nên. Đó là do bàn tay của họ, đó là ngẫu tượng như vậy đấy các anh chị. Là do con người làm nên, nghĩ ra để tôn thờ chính những cái mình nghĩ ra. À, thấy không? Phản lại Thiên Chúa, đó có phải là ngẫu tượng không? Có phải là fake news không? À, chính con người tạo ra fake news, rồi là tôn thờ fake news. Và lạc thuyết, đấy cũng là một lạc thuyết. Đó, ngẫu tượng là một lạc thuyết, và còn những lạc thuyết khác nữa, đụng đến chính Thiên Chúa nữa. À, là những lạc thuyết gì? Đây nó kể ra là Mohammed, Ario, Pelagio, Nestorio, vân vân. Và nó còn nói là cùng với những lạc thuyết đang trực sẵn nữa. À, em sẽ nói đến lạc thuyết đang trực sẵn. Và bây giờ em chỉ tạm thời phân tách như thế này nè. Là ở trong phúc âm hôm nay đó, là Chúa nói đến cỏ lùng đúng không? Mà cỏ lùng Chúa nói là con cái gian ác. À, do ma quỷ nó gieo vào. Vậy bây giờ chúng ta thấy không? Ở ngay chỗ này mà ma quỷ nó công nhận này. Do những con người ngoan cố và hư hỏng nhất loài người được chúng chọn để lãnh đạo và truyền dạy. Thấy không? Rõ ràng chưa? Đấy, những cỏ lùng đó mà đối với Satan đó là những con người ngoan cố và hư hỏng nhất loài người được chúng chọn để lãnh đạo và truyền dạy những cái fake news đó, những cái tà phái và lạc thuyết đó. Trong đó có Mahomet. Rõ ràng đây là em dịch theo đúng ở trong nguyên văn chứ em không có chối vào cái gì hết. Nó ở trong đó, nó có Mahomet trong đó. Em sẽ phân tách Mahomet. Thì bây giờ rồi sẽ phân tách đến cái lạc thuyết đang trực sẵn. Rồi sẽ tới cái step thứ ba là gây chia rẽ và vô ơn. Bởi vì nó liên quan đến lạc thuyết đang trực sẵn đây. Thì bây giờ em xin phân tách cái lịch sử của giáo hội như thế này. 6-7 thế kỷ đầu đó các anh các chị. À, 7 thế kỷ đầu của giáo hội đó. Thì 3 thế kỷ đầu tiên là Kitô giáo của mình bị đế quốc Roma sát hại, đã bắt đạo và sát hại. Sau đó Kitô giáo lại trở thành một tôn giáo chính thức được đế quốc Roma công nhận. Khi mà Kitô giáo đã được yên ổn rồi đấy, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì bắt đầu lại có 3-4 thế kỷ sau đó là bắt đầu các lạc thuyết tung ra. Trong đó có thuyết Ario, Pelagio, Nestorio đấy, thì ở trong này kể đấy đó. Thì đây là những cái nhân vật chứ không phải là tên tuổi không. Tên của các nhân vật đấy, đứng đầu, tung ra các lạc thuyết đó. Mà Ario và Nestorio toàn là giáo sĩ thôi. À, thấy không? Rồi kể cả thượng phụ nữa đấy. Chứ không thường đâu nhá. Đó, mà tung ra những cái lạc thuyết. À, nếu mà nói thêm về những cái đó thì nó hơi dài. Do đó nên bây giờ em focus lên Mahomet. À, Mahomet là xuất hiện từ thế kỷ thứ 7. Thế kỷ thứ 7, Mahomet thì nó gần gũi chúng ta hơn và chúng ta thấy được nó liên hệ cho tới bây giờ. Còn Ario và Nestorio đã bị giáo hội gọi là lên án rồi và nó đã chết rồi. Nhưng mà Mahomet nó còn sống tới bây giờ. Đó, không phải ông ta còn sống mà là Hồi giáo còn sống tới bây giờ. Và chúng ta thấy bây giờ Hồi giáo khủng khiếp không? Là khủng bố toàn cầu. Và bất cứ cái gì á mà không có hợp với họ đó, mà họ đó, Muslim là cái gì các anh các chị? Mà Muslim là gì? Muslim là người tuân phục Thiên Chúa. Đấy, đối với tín hữu mà đạo Hồi đó, là tên của họ đó, cái tên gọi của họ đó, giống như Kitô bên mình này, đó là người tuân phục Thiên Chúa. À, tuân phục Thiên Chúa. Vậy thì những ai mà họ gọi là infidel á, là bất trung, là những người không tuân phục Thiên Chúa, giống như họ,
Kitô hữu cũng không tuân phục Thiên Chúa giống như họ. Bất cứ ai mà không như họ đó, đó là infidel, chứ không phải là có thờ Thiên Chúa nhưng mà một cách khác. Giống như Do Thái hay là Kitô giáo cũng không có hợp với họ, đều là infidel hết, không phải là họ, không phải như họ. Do đó nên gặp những cái con người đó là họ khủng bố và họ bắt phải cải đạo trở thành Hồi giáo như họ. Đấy, chúng ta thấy nó dữ tợn đâu. Mà chúng ta biết là ông Mahomet đó, tiên tri Mahomet đó, ngay từ đầu ông cho ông là tiên tri cả, ngang với các tiên tri trong Cựu Ước. Ông mới được thiên thần Gabriel hiện ra giống như với Đức Mẹ vậy, và được mặc khải. Với đó bây giờ những gì ông viết là do trời, và những gì ông viết đó, theo căn cứ vào nội dung của nó đó, là cái cuốn Thánh Kinh của Hồi giáo đó. Ông ấy nghiên cứu từ cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Ông đọc hết Cựu Ước lẫn Tân Ước rồi. Vì thế có tên của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ ở trong cái Thánh Kinh Hồi giáo mà. Đó, Quran. Đấy, rồi cả Abraham, rồi nhiều vị ở trong Cựu Ước Do Thái ở trong đó. Và ông cũng công nhận cho Abraham là tổ phụ. Nhưng mà có hai điều, em cố ý nhấn mạnh đến hai điều, mà vì thế nó trở thành tà phái. Hai điều gì? Đối với ông á, ông nhấn mạnh Cựu Ước hơn Tân Ước. Bởi vì Cựu Ước á, nó hợp với ông ở chỗ gì? Cho đa thê. Còn Tân Ước không được đa thê. Do đó ông không có lấy Tân Ước, ông mới chọn Cựu Ước. Đấy, chúng ta thấy không? Một con người mà đi chọn những cái đường rộng như vậy thì có phải tà phái hay là sao? Trong khi đó Tân Ước đã hoàn tất Cựu Ước để trở thành gọi là một vợ một chồng thôi. Nhưng mà ông cứ vẫn những cái gì hợp với mình là ông lấy, hợp với những cái đời sống tự nhiên là ông lấy. Đó, ông ấy lấy cái chủ trương là đa thê. Bởi thế nên Hồi giáo đâu có lạ gì đâu, chỉ có mỗi ở vùng Trung Đông thôi mà tới lên tới ngang hàng với lại Kitô giáo ở khắp thế giới. Bởi vì đa thê có vậy thôi. Đấy là cái thứ nhất, cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm thứ hai, ông ấy lấy những cái ở trong Cựu Ước ở chỗ là Thiên Chúa rất là dữ dội, động một tí là phạt, động một tí là chém, động một tí là giết. Chứ ông ấy không nghĩ đến Thiên Chúa, ông ấy gạt qua những cái chỗ mà Thiên Chúa nhân từ, Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa nhịn nhục, Thiên Chúa cứu dân Do Thái. Không, ông chỉ lấy cái chỗ mà Thiên Chúa dữ dội thôi. Bởi thế chúng ta thấy không, bên Hồi giáo làm sao, rất là dữ. Ông chủ trương là cải tổ xã hội loài người bằng vũ lực. Ngay từ đầu ông đã chủ trương như vậy rồi. Trong khi đó ông chỉ có mấy chục người thôi, ông dám nổi lên chống lại cái thành Mecca, xong rồi ông chạy sang thằng Modina. Rồi cuối cùng khi mà ông ấy vận động được một lực lượng khá rồi, ông trở về, ông chiếm lại thành Mecca bằng vũ lực. Vì thế nên bây giờ con cái của ông là vũ lực và violent. Đấy là hai cái điểm em muốn vạch ra để cho chúng ta thấy được là tà phái ở chỗ là đa thê, coi phụ nữ tâm thường là dụng cụ để cho thỏa mãn tình dục của đàn ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai là chém giết chứ không có thương yêu gì hết, đúng như Thiên Chúa đâu. Đấy là tà phái đấy, chúng ta thấy không? Nó kéo dài tới bây giờ này. Ê, chúng ta thấy cái cỏ lùng Mahomet chưa? Rồi cái thứ hai nữa, lạc thuyết đang trực sẵn mà Satan nó để nó nói tới đây này. Là cái lạc thuyết gì vậy các anh các chị? Đấy, cũng chính vào thế kỷ thứ 17, là thế kỷ ấy cuốn mà Thần Nhiệm Đô được viết ra, thì cũng là cái thế kỷ của một con người nổi tiếng trên thế giới về triết học và khoa học nữa. Đó là ai? Đó là René Descartes, người Pháp. Đấy, René Descartes. Tại sao em nói đến cái nhân vật này? Tại vì nhân vật này từ cái chủ trương của ông này đó mà nó giết hại con người cho tới bây giờ luôn các anh các chị ạ, cho tới bây giờ luôn. Chứ không phải từ cái hồi thế kỷ 17 đâu. Vậy thì cái lạc thuyết của ông ta là cái gì? Lạc thuyết của ông ta là ở chỗ này. Cái lạc thuyết này nó cách mạng khủng khiếp, cách mạng cả về triết lẫn về văn hóa con người, và làm cho con người nó lạc cho tới bây giờ. Càng ngày càng lạc thêm. Nó ở chỗ nào các anh chị? Dạ sao em nói quá mạnh như vậy? Tại vì em căn cứ vào Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị trong cái cuốn mà Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hư Vọng. Ngài đã nói cái nhân vật này, và Ngài phân tách từ cái ông này, thế giới đã được biến đổi. cho tới bây giờ luôn. Âu Châu bây giờ băng hoại là do từ đó. Thế giới bây giờ băng hoại là do từ đó. Ông ta cách mạng đến nỗi mà bây giờ so sánh vậy, các anh các chị sẽ thấy được là cái chủ trương mà chúng ta vẫn tin là trái đất đứng im, mặt trời quay quanh trái đất, thì cái đó là ngự trị tâm trí của con người hơn 1.000 năm. Từ hồi mà Aristotle, từ hồi các triết gia Hy Lạp tuyên truyền, nhưng mà hoàn toàn sai lạc. Cho tới thế kỷ 16 thì mới có một nhà thiên văn học là Galileo đã chống lại, khi mà nhận thấy được không phải như vậy, qua cái ống viễn vọng kính, và thấy được là trái đất quay chung quanh mặt trời chứ không phải mặt trời quay chung quanh trái đất. Sở dĩ mà mặt trời quay chung quanh trái đất bởi vì sao? Bởi vì con người nhận xét observe nhận thấy được là ô trái đất đâu có quay đâu, đứng một chỗ, rồi mặt trời lúc thì ở phía đông, lúc ở phía tây, có nghĩa là quay chung quanh trái đất thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái đấy này nhầm. Bởi thế thì khám phá ra thì chính Galileo cũng bị giáo hội chống luôn. Đấy, vì thế giáo hội về sau phải xin lỗi ông ấy đấy. Cũng lên án ông luôn. Cũng kiếp vậy. Vậy mà sau cái thuyết đó, cái thuyết đó là thuyết gì? Thuyết đó là con người là chính. Tất cả vũ trụ này là phải lệ thuộc con người, phải quay chung quanh con người. Nhưng mà tới cái lý thuyết của Descartes á, nó lại ngược lại. Con người là chính, mọi sự phải quay chung quanh. Nó ngược lại. Em sở dĩ em nói tới cái thuyết mặt trời quay chung quanh trái đất là vì nó liên quan đến cái thuyết của Descartes. Tại sao vậy? Đây, em xin trích cái câu nổi tiếng của ông, mà từ cái câu này nó ra đủ mọi thứ problem. Cái câu đó là câu gì? Tiếng Latin đó là ego sum qui sum. Tiếng Việt có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi nghĩ nên tôi là. Tôi nghĩ nên tôi là. Thì về lý thuyết có vẻ đúng. Bởi vì khi con người ta mà nhận biết mình đó, thì lúc bây giờ họ mới thấy họ là ai như thế nào. Nhưng mà về thực tế nó nguy hiểm vô cùng, các anh các chị ơi, nó nguy hiểm vô cùng. Tại sao vậy các anh ấy chị? Tại sao vậy? Tại vì nó lật đổ tất cả mọi system, mọi hệ thống triết học từ trước đó, kể cả triết học của Thánh Thomas. Thánh Thomas chủ trương là nhà thần học gia, chủ trương cái gì? Là con người phải có đã rồi mới nghĩ sau. Đấy, có đã rồi mới nghĩ sau. Nhưng mà ông này đó, nghĩ rồi mới có. Chúng ta thấy ngược không? Ego sum qui sum, có nghĩa là tôi nghĩ nên tôi là. Chúng ta thấy ngược hoàn toàn không? Thánh Thomas, triết học của Thánh Thomas là gì? Là thần học gia. Có đã rồi mới nghĩ sau. Đấy, giống như chúng ta vậy. Nếu chúng ta không là người, chúng ta không có óc để nghĩ, đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ ông này đó, là chúng ta nghĩ thì chúng ta sẽ có. Như vậy nguy hiểm vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những gì con người nghĩ thì nó mới có, kể cả Thiên Chúa. Và tất cả con gì người nghĩ là tuyệt đối, là đúng, không bao giờ sai. Đó, kể cả ngẫu tượng, everything đều đúng hết. Chúng ta thấy cái sai lầm của nó, lạc thuyết của nó, tà phái ở đó. Ngay cái câu đó đó, khủng khiếp chưa? Và vì thế em nói nó liên quan đến tận bây giờ. Và bây giờ em, trước khi em nói thêm á, thì bây giờ em nói cái âm mưu thứ ba của ma quỷ, đó là gây chia rẽ về vô ơn. Tất cả đều đồng ý gieo rắc vào lòng giữa loài người những mầm mống bất hòa, ghen ghét và thù oán, những tâm tư kiêu căng và sắc dục, lòng tham muốn giàu sang và phú vinh dự, và dùng những lý do tinh xảo để chống lại tất cả mọi nhân đức mà Chúa Kitô đã dạy. Trên hết mọi sự, chúng có ý định làm quên lãng đi cuộc khổ nạn và cái chết của người, những phương tiện cứu rỗi và những đau khổ đời đời của hỏa ngục. Bằng những phương tiện này, bọn quỷ hy vọng là dồn tất cả mọi quyền năng và khả năng của con người và việc ham mê những dính bén với trần gian và những thỏa mãn sắc dục, không cho họ còn giờ nghĩ đến việc thiêng liêng cũng như đến phần đỗi của họ nữa. Chúng ta thấy không? Tất cả những gì mà con người ngày nay nè, bất hòa với nhau, chia rẽ, tàn sát nhau, vân vân, ghen ghét, thù oán, rồi ham mê sắc dục, làm thăng muốn, giàu sang, vinh dự, quyền bính, đủ mọi thứ đấy, là do tôi nghĩ nên tôi có. Là do tôi nghĩ nên tôi có. Tôi mới là chính, không phải Thiên Chúa. Tất cả lề luật quân chiến Chúa cho ra hết. Và sau đó chúng ta thấy tam điểm xuất hiện đấy. Tam điểm xuất hiện vào năm 1717, có nghĩa là đầu thế kỷ thứ 18. Mà cái thuyết mà tôi nghĩ nên tôi có này đó, à, của Descartes á, có từ thế kỷ thứ 17. Thế kỷ thứ 18 là bắt đầu có tam điểm. Tam điểm nó nắm ngay cái đó và nó chủ trương là dẹp tất cả mọi cái gì mà về thần linh, về siêu nhiên, về ân sủng, chỉ có sống tự nhiên thôi. Ghét thì cứ việc mà bắn, không hợp với nhau nữa, cứ việc ly dị, không có muốn thụ thai nữa, cứ việc giết, không muốn làm con gái nữa thì trở thành con trai. Con người ta sống khổ, không đứng xứng đáng thì cứ giết đi, triệt sinh an tử, triệt sinh trự tử. Tất cả mọi sự là do tôi nghĩ nên tôi có. Tất cả đều do chủ quan của con người, do con người tạo ra hết, và do con người quyết định đây là lành, đây là dữ. Vì thế nó mới đi đến cái thuyết gọi là tương đối. Tương đối đây có nghĩa là gì? Là trật tự thế giới mới. Thiên Chúa trở thành tương đối hết rồi. Mọi sự luật lệ trở thành tương đối hết rồi. Luân lý trở thành tương đối, đạo lý trở thành tương đối. Chỉ có con người tôi nghĩ nên tôi có mới là tuyệt đối. Đấy, chúng ta thấy không? Cái đó là cái đang gây những cái xáo trộn chưa từng thấy ở trong những nước văn minh tân tiến này và trên toàn thế giới. Càng dân chủ càng chết. Dân chủ ở chỗ nào? Dân chủ là ý dân, là ý trời. Chúng tôi là ý của trời. Do đó nên chúng tôi quyết định tất cả mọi sự, không ai ngăn được. Đây là cái quyền. Chúng ta thấy chưa? Nguy hiểm vô cùng chưa? Và chúng ta thấy được là chúng ta đang ở một cái thế giới, đang ở một cái giai đoạn lịch sử rất là nguy hiểm đến phần đỗi của chúng ta. Rất là nguy hiểm. Mà Chúa lại để cho cỏ lùng nó mọc lên, mà chính Satan nó gieo vào. Đấy, em chỉ nói đến hai cái nhân vật đó thôi, Mahomet với lại Descartes, để cho chúng ta thấy được nó khủng khiếp như vậy. Bây giờ chúng ta thấy cho tới nay còn hai cái đó thôi. Đó, một bên là Tây Phương, là theo chủ trương của Descartes, chủ trương tôi nghĩ nên tôi có, tôi là nhất thiên hạ. Còn một bên là Hồi giáo, ai không hợp với họ là chết, ai không tin Chúa như họ, với họ là chém đầu, là khủng bố, là giết chết chết. Thì giáo hội đang bị tấn công bởi hai cái tà phái này cho tới bây giờ luôn. Do đó nên em mới nhấn mạnh đến hai cái tà phái này, mà nó rất là hợp với cái bài phúc âm hôm nay. Đó là cỏ lùng, mà chúng ta đang sống giữa cỏ lùng. Chúng ta thấy không? Đang sống giữa cỏ lùng đấy các anh các chị ơi, nguy hiểm vô cùng. Bởi thế nên chúng ta hãy chạy đến với Chúa và Đức Mẹ. Hãy sống khiêm nhượng nhỏ bé, hãy tận hiến cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ gìn giữ chúng ta. Đây là cái đại lụt, không phải đại lụt mà thời Hồng Thủy, mà đại lụt lửa. Bây giờ không phải nước mà là lửa. Đúng không? Thế giới bây giờ không toàn lửa, là lửa thôi. Đốt phá tùm lum trên thế giới, rồi súng đạn, đủ mọi thứ hết. Đó là lý do chúng ta thấy trong Fatima không? Lửa không à. Đó, bí mật phần thứ nhất cũng lửa, lửa hoa ngục. Bí mật phần thứ hai lửa, lửa hận thù của Cộng sản. Lửa của chiến tranh thế chiến thứ nhất, thứ hai, ở trong phần thứ hai bí mật Fatima đó. Rồi bí mật phần thứ ba, lửa từ lưỡi gươm của thiên thần từ trên trời chĩa xuống tuôn tiêu diệt loài người. Chúng ta thấy lửa không? Bây giờ toàn lửa là lửa thôi. Chúng ta đang sống trong cái mùa đại lụt về lửa, chứ không phải nước nữa, mà nó nguy hiểm vô cùng. Do đó nên hồi xưa đó, tàu Noe đó, ai vào tàu Noe thì được cứu. Đó, chỉ có 8 người thôi. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng phải vào tàu Noe. Tàu Noe đó là gì? Trái tim vô những người tội mẹ đã được ban cho chúng ta 100 năm rồi. Hết 100 năm rồi các anh các chị, từ 117 giờ hơn 100 năm rồi. Cho đó bây giờ đại lụt nó đang xảy ra đầy đi này. Chúng ta thấy không? Mà chúng ta còn chạy lơ thơ ở ngoài là chúng ta chết thôi. Không có tận hiến cho Đức Mẹ đi. Và bám víu nước mẹ, Ave Maria, mẹ ơi cứu con. Chúng ta thấy không? Tam điểm gài cái ngành lập pháp của các nước văn minh tân tiến Tây Phương. Đấy, những cỏ lùng ở trong đó đó, các anh các chị ơi. Cỏ lùng ở đó đó, những nhà lập pháp mà gọi là phản luân lý, phi nhân bản, vốt cho những cái dự luật, bỏ Thiên Chúa ra ngoài, con người mới là chính. tôi nghĩ nên tôi có, chứ không phải do Thiên Chúa dựng nên tôi. À, tôi nghĩ đến cái gì là cái đấy nó có. Tôi không nghĩ có Thiên Chúa là kính Chúa dê à. Đấy, chúng ta thấy rùng rợn chưa? Vậy thế nên bây giờ con người là quyết định tất cả mọi sự. Cái gì lành, cái gì lành dữ là do con người hết, chứ không phải Thiên Chúa nữa. Không phải luật, luân lý hay là đạo lý, giáo lý dạy nữa. Không phải. Dẹp hết. Đấy, cỏ lùng ở trong các quốc hội đấy. Chúng ta thấy chưa? Nước Mỹ này là rõ ràng nhất này này. Kể cả Kitô hữu nữa, công giáo đi nữa, rước lễ đi nữa, sau đó bị các giám mục là không có được rước lễ. Rồi rồi cái gì nữa? Các thẩm phán cũng vậy. Thẩm phán năm 1972 ở Mỹ này này. Đó. Phán quyết phá thai. Trời, khủng khiếp chưa? Đấy là cỏ lùng hết đó các anh các chị ạ. Như em vẫn nói đấy, là thật sự ra họ không phải là kẻ thù. Kẻ thù của Thiên Chúa như Chúa nói trong dụ ngôn chúng ta nghe hôm nay nè, đó là ma quỷ. Chúa không nói là cỏ lùng là kẻ thù của Chúa. Chúa nói là con cái gian ác thôi. Nhưng mà vẫn Chúa muốn dùng họ, vẫn để cho nó mọc lên với lúa, để giúp cho lúa. Do đó nên tất cả những cái luật lệ hiện tại mà nó phản lại với Thiên Chúa cũng là thứ cỏ lùng đấy. Để giúp cho chúng ta giữ vững đức tin, để giúp cho chúng ta nên thánh hơn, để chúng ta làm chứng cho Chúa hơn. Những cái đó là những cái sai lầm, chúng ta phải sống ngược lại, vượt lên trên chúng nó để mà làm cho thế gian trở lại với Chúa. Nhất là những cái con người mà bị lọt vào tay của Satan đó, để gieo cỏ lùng, để gieo rắc lầm lạc trên thế giới, thì chúng ta cầu nguyện cho họ thôi. Và chúng ta thấy các nước Tây phương gọi là thế giới Kitô giáo của chúng ta không? Ấy, giống như là Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, Pháp trưng cầu dân ý đó, xem là có phò đồng tính không, phò thó thai không. Ôi rồi 60-70%. Đấy, chúng ta thấy không? Cái tình trạng mà Thánh Phaolô đã warning ở trong thư thứ 2 gửi Thessalonica đoạn 2 câu 2 câu 3. Đó là cái gì? Trước khi Chúa Kitô tới đó sẽ xảy ra tình trạng bỏ đạo tập thể. Chúng ta thấy không? Các nước Tây phương bỏ đạo tập thể rồi. 60-70% bây giờ ủng hộ đồng tính, rồi ủng hộ phá thai các thứ đó, có phải bỏ đạo tập thể không? Những dấu hiệu nguy hiểm lắm các anh chị ạ. Nó là như vậy đấy. Cỏ lùng bây giờ nó rậm rịt lắm rồi. Thế đó nên chúng ta nói không phải để sợ, nhưng mà nói để nhận biết sự thật đó đang xảy ra cái gì, để mà đề phòng chính chúng ta, cũng như để cầu nguyện đó, để nhờ đó mà thắng vượt nó. Bởi chính Chúa cho phép nó xảy ra mà. Chúng ta cứ an tâm mà Chúa sẽ làm việc, miễn là chúng ta tin cậy Chúa, phó thác cho Chúa, tận hiến cho Đức Mẹ, và chúng ta sẽ được an toàn, và chúng ta có thể chiến thắng thế gian nhờ thần lực của Chúa Mẹ. Thế thôi.
Bây giờ mình cứ cầu nguyện liên lỉ như anh tổ chức cầu nguyện, nó đọc kinh Mân Côi vậy, và mỗi gia đình mỗi người cứ sáng trưa chiều tối nó đọc kinh Mân Côi biết là chiến thắng thôi, là bình an, là có Chúa có Mẹ, là em nghĩ.
Vâng, nhất là kinh Mân Côi. Ôi, mẹ xưng ở Fatima là Mân Côi. Thì mẹ có ý nói gì đây? Mẹ xưng mẹ là mẹ Fatima ở Mân ở Fatima vào hiện ra cuối cùng 13 tháng 10 1917. Có ý nói là mẹ chiến thắng. Bởi vì lúc đầu không phải là tước hiệu mẹ Mân Côi, mà là tước hiệu mẹ chiến thắng, Our Lady of Victory. Tại vì mẹ đã chiến thắng từ cái trận Lepanto năm 1571 giữa Kitô giáo và Hồi giáo rồi. Fatima là chính cái vị trí của Hồi giáo ở đó hồi xưa. Vì thế tên Fatima là cái tên của đứa con gái của Mohammed. Thấy không? Đức mẹ cố ý chọn hiện ra tại Fatima xưng mình là mẹ Mân Côi. Chúng ta thấy nó liên hệ chưa? Đức mẹ cố ý chọn ở Fatima mà. Bởi vì nó liên quan đến Hồi giáo. Đó, để xưng mình là mẹ Mân Côi có nghĩa là mẹ chiến thắng. Hồi giáo không làm gì được hết. Và cuối cùng họ cũng sẽ trở lại thôi. Đó, Đức Mẹ chiến thắng họ ở chỗ là làm cho họ trở lại qua kinh Mân Côi. Đấy, nó này như vậy thôi.
Rồi, chắc chắn Đức Mẹ sẽ cứu chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành chẳng những được thoát bàn tay ma quỷ, mà còn cái gì? Trở thành gót chân của mẹ.
gót chân của Chúa để đạp nát đầu Satan. Amen. Tạ ơn Chúa đâu mẹ. Đây là những tài liệu rất là quý đấy các anh các chị. Thôi, tạ ơn Chúa cho chúng ta những giây phút như thế này để chúng ta luyện trường thương xót. Đúng như là Thánh Vịnh 143 câu thứ nhất, đó là cái gì? Nãy luyện võ công cao cường. Đấy, chính Thánh Vịnh khuyên chúng ta luyện võ công cao cường. Mà võ công cao cường nhất ở đây là cái gì các anh các chị? Lòng thương xót. À, và chúng ta đang luyện nè. Và ma quỷ nó chỉ thua lòng thương xót thôi. Chúa không có đối đầu với ma quỷ làm gì cả. Cái đồ dỏm. Ta không thèm chấp mày tha hồ đấy. Tao thả mày ra cơ mà. Tao cho mày tha hồ gieo cỏ lùng cơ mà. Cuối cùng mày cũng thua thôi. Thấy không? À, Chúa chơi cái kiểu đó đó. Đó nên chúng ta đừng có sợ. Đừng có sợ. Hãy tin vào Chúa quan phòng. Hãy bám chặt lấy Đức Mẹ. Thế thôi. Rồi. Hẹn các anh các chị buổi chiều nha. Rồi nếu... Đúng rồi, ở Pháp đó, mà em nói và đứng lại chụp hình đấy. Đấy, cái tượng đó đó. Đó, để cạc đó. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Hai nhân vật thôi, em nêu lên hai nhân vật thôi. Mahomet với lại để cạc thế thôi. Mà tại vì sao vậy? Tại vì hai nhân vật này, cái thuyết của hai nhân vật này nó kéo dài tới bây giờ này. Tới bây giờ đi này, chúng ta thấy không? Rõ ràng thấy không? Cho đó em phải nói rõ thêm về hai nhân vật ấy thay vì nói về Ario, Pelagio, Nestoria v.v. Nếu nói thì nó dài lắm, do đó nên em chỉ giới hạn lại như vậy thôi. Mà hai cái tà phái này nó kéo dài tới bây giờ này. Đấy, nó là như vậy đấy, nguy hiểm vô cùng. Thế thôi, nó rất thích hợp với cái bài phúc hôm nay là cỏ lùng. Cỏ lùng là kẻ con cái kẻ gian ác, là được kẻ thù của Chúa là ma quỷ nó gieo vào. Đấy, tiêu biểu là hai cái nhân vật đó. Nhưng mà chúng ta đừng coi họ là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta và cỏ Chúa đó là ma quỷ. Còn họ là con tay sai của ma quỷ, nhưng mà cũng là con chiên lạc thôi, đáng thương. Và chúng ta cầu nguyện cho họ, kéo họ về khỏi tay của Satan. Nhưng mà kể như là muộn rồi, không biết bây giờ số phận họ ra sao. Bởi vì từ mãi thế kỷ thứ 7, Mahomet từ thế kỷ thứ 7, còn Đề Ca từ thế kỷ thứ 17. Đó đó nên chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta cứ tin là lòng thương xót Chúa sẽ thắng được hết.